Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò Grossman được nhiều chuyên gia chia sẻ. Tiếp đó là bài viết chia sẻ kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ cho sản lượng cao. Thưa bà con và các bạn, trong thời gian qua, kinh tế của nhiều hộ gia đình đã được cải thiện rất nhanh nhờ nuôi giống bò Grossman. Vì vậy, kỹ thuật nuôi bò Grossman đang là vấn đề cực kỳ nóng hổi, được các hộ gia đình chăn nuôi đặc biệt quan tâm. Bài viết sau giới thiệu đến bà con về giống bò Grossman và trọn bộ kỹ thuật chăn nuôi bò được nhiều chuyên gia chia sẻ. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Bò Grossman là một loại bò thịt thuộc giống bò Zebu có nguồn gốc từ Ấn Độ, với bộ lông rất đa dạng vì có đến 3 màu, đỏ, trắng, đen. Giống bò này nổi tiếng với đặc điểm thân hình săn chắc, phần yếm rất phát triển, tai to, cụp, lưng dài và thẳng. Con đực khi trưởng thành thì màu lông sẽ sậm hơn con cái. Khi đã phát triển, con đực nặng khoảng 850 kg, đôi khi lên đến 1.000 kg. Còn con cái thì rơi vào khoảng 500 kg. Bò Grossman được đánh giá là một trong năm giống bò thịt tốt nhất hiện nay. Giống bò này hiện được người dân ưa chuộng chăn nuôi rộng rãi bởi nhiều ưu điểm. Kỹ thuật xây dựng chuồng cho bò Grossman cũng như xây dựng chuồng trại cho các loài vật nuôi khác. Điều cần lưu ý nhất chính là hướng chuồng. Người chăn nuôi nên làm theo hướng đông nam để tránh gió lùa và giữ ấm cho những chú bò vào mùa lạnh, mà vẫn bảo đảm nhiệt độ mát cho mùa hè. Vật liệu xây chuồng cho bò Grossman không cần đầu tư quá đắt đỏ. Hãy tận dụng gỗ tre nứa để dựng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Xây chuồng theo từng ô để dễ quản lý và chăm sóc bò hơn. Mật độ trung bình là từ 3-4 m² một con. Ngoài ra cần thiết kế hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả để tránh tồn đọng nước trên nền chuồng. Luôn cần phải để nền chuồng luôn khô ráo thông thoáng. Bên cạnh đó cần lắp đặt hệ thống xử lý chất thải đúng quy chuẩn để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Tùy vào nhu cầu chăn nuôi mà bà con lựa chọn bò giống Grossman sao cho phù hợp. Theo đó, con giống phải có nét đặc trưng của giống khỏe mạnh, ăn uống bình thường, thân hình cân đối, cử động dứt khoát, linh hoạt. Đường sống lưng bằng phẳng, ngực sâu và rộng, bông to, các chân đều và cân đối, lông trơn, u vai và cơ phát triển tốt, tai cụp. Có lượng thức ăn cung cấp năng lượng phù hợp cho bò Grossman tiêu chuẩn là từ 2-3% so với cơ thể. Hạn chế sử dụng các loại cám công nghiệp để bảo đảm chất lượng thịt sạch. Kết hợp sử dụng thức ăn ủ chua để bổ sung vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa của bò. Thức ăn tinh cho bò Grossman bao gồm sắn, ngô nghiền nát, khô dầu đậu phụng hoặc bột keo là chủ yếu. Nhóm thực phẩm này chiếm đến gần 20-30% trong khẩu phần ăn của bò. Ngoài thức ăn tinh, thì còn thức ăn thô xanh cũng cần phải chuẩn bị như cỏ các loại phụ phẩm vì chúng chiếm đến hơn 70-80% trong khẩu phần ăn của bò. Bà con có thể bổ sung thêm khoảng 3-5% các loại khoáng chất và vitamin cần thiết cho sự phát triển của những chú bò này. Để đảm bảo bò dễ tiêu hóa và hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng, bà con cần băm nghiền nhỏ tất cả các loại thức ăn và phối trộn đồng đều theo tỷ lệ. Vỗ béo bò thịt giúp rút ngắn thời gian nuôi, nhờ đó bà con có thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí chăn nuôi. Trước khi xuất bán 2 tháng là giai đoạn vỗ béo lý tưởng, vừa bảo đảm vỗ béo kịp thời, vừa đảm bảo chất lượng thịt không bị ảnh hưởng. Để tăng khả năng thụ thai cho bò, tốt nhất nên phối giống cho bò 2 lần, lần sau cách lần trước tối thiểu 12 tháng. Có 2 cách phối giống cho bò, phối giống tự nhiên, tức là chọn bò đực chất lượng để cho giao phối trực tiếp với bò cái. Bằng cách này chi phí rẻ, sẽ mất thời gian hơn, tỷ lệ thụ thai không cao. Phối giống nhân tạo, cách này thường phải nhờ tới các chuyên gia thú y. Tinh dịch được chọn lọc và bảo quản kỹ lưỡng, sau đó sẽ được thụ tinh cho bò cái bằng các thiết bị chuyên dụng. Với cách này thì sẽ tốn chi phí hơn, khả năng thụ thai cao hơn, hơn nữa bà con có thể chủ động chọn mua giống tinh dịch theo yêu cầu. Trong thời gian bò mang thai, cần cho ăn uống đầy đủ, thành phần khẩu phần ăn như bình thường, có thể bổ sung thêm vitamin và khoáng chất. Giai đoạn bò mang thai cần tránh việc xua đuổi mạnh khiến động thai, nhất là trong các tháng 3, 7, 8, 9 của thai kỳ. Thời gian mang thai của bò khoảng 9 tháng 10 ngày. Nếu bò khỏe mạnh, có thể bò tự sinh, hỗ trợ kéo bê con ra để giúp bò đỡ tốn sức. Còn nếu bò khó sinh, cần nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ thú y. Khi bê con bắt đầu tập đi, bà con nên bóc móng để bê con không bị té ngã. Giai đoạn mới sinh đến 5 tháng tuổi, bò sử dụng sữa mẹ là chính. Từ tháng thứ 2, có thể bắt đầu cho bò tập ăn bằng cháo, thức ăn tinh pha loãng, sử dụng khoảng 0,6 đến 0,8 kg trên một ngày. Có thể cho bò tập ăn cỏ non, rau xanh, mỗi con bê có thể ăn 5-7 kg mỗi ngày. Cuối cùng chính là việc phòng ngừa bệnh tật trong quá trình chăn nuôi bò Grassman cũng rất cần thiết phải lưu tâm đến. Yếu tố quan trọng nhất ở giai đoạn này khi nuôi chính là người chăn nuôi phải nắm thật kỹ lịch tiêm phòng cho bò. Đây là cách tốt nhất và duy nhất để giúp bò phòng ngừa được các loại bệnh thường gặp hay khó điều trị. Ngoài ra cũng nên dùng thuốc tẩy giun định kỳ và thường xuyên vệ sinh chuồng trại cùng với khu vực chăn nuôi để đảm bảo kiểm soát tốt, không cho bò bị lây nhiễm những căn bệnh không đáng có. Thưa bà con và các bạn, cà chua khổng lồ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là giàu vitamin C và A rất có lợi cho sức khỏe. Gọi với cái tên khổng lồ bởi vì trọng lượng của quả rất to, có thể lên đến 1,2 kg. Hiện nay cà chua khổng lồ được nhiều bà con nông dân ưa chuộng làm cây trồng chính để phát triển kinh tế cho lợi nhuận cao. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ một số kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ cho sản lượng cao.
Thưa bà con và các bạn, cà chua khổng lồ là loại cây thuộc họ cà Solanaceae. Cây có kích thước lớn hơn hẳn các giống cà chua thông thường, quả to, năng suất cao, thường được dùng làm salad. Giống được nhập khẩu vào Việt Nam và đã được trồng thử nghiệm rất thành công. Các giống cà chua khổng lồ hiện nay chủ yếu là giống kháng bệnh và chịu nhiệt tốt. Kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ khá đơn giản, không tốn nhiều công. Tốc độ sinh trưởng và thời gian thu hoạch của cà chua khổng lồ gấp 3 lần các loại cà chua khác. Thời gian thu hoạch của chúng có thể kéo dài 6 đến 7 tháng một năm. Cây chịu nhiệt chịu hạn tốt, thích hợp với nhiều vùng trồng. Hơn nữa, cây còn có sức đề kháng và chống chịu tốt với sâu bệnh. Đặc biệt, giá thành của cà chua khổng lồ tại vườn được thu mua với giá cao gấp 3 đến 4 lần cà chua thông thường. Trong quá trình sinh trưởng, cây cà chua chịu sự tác động trực tiếp của các yếu tố từ môi trường. Người trồng cà chua muốn thu được năng suất và chất lượng cao phải nắm rõ được sự ảnh hưởng từ ngoại cảnh đến cây trồng, từ đó vận dụng được những thuận lợi vào kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ, như vậy sẽ đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Trong đó, nhiệt độ là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây cà chua. Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. Trong điều kiện nhiệt độ thích hợp, cà chua sẽ sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh cho năng suất cao. Bên cạnh đó, cây cần ánh sáng để quang hợp, từ đó tổng hợp được chất dinh dưỡng nuôi cây. Cà chua là cây ưa sáng, mỗi ngày cây cần 6 đến 8 giờ chiếu sáng. Cà chua được trồng trong điều kiện đầy đủ ánh sáng sẽ có chất lượng ngon hơn. Nếu trồng mà thiếu ánh sáng, cây kém phát triển, còi cọc và nhiều sâu bệnh hơn. Cà chua khổng lồ có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, tuy nhiên loại đất thích hợp nhất để trồng là đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, tỷ lệ mùn cao và thoát nước tốt. Lượng nước tưới cho cà chua phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển khác nhau của cây. Trong suốt quá trình sinh trưởng, giai đoạn cây ra hoa đậu quả là thời điểm cây cần nhiều nước nhất. Thiếu nước giai đoạn này dẫn đến thối hoa rụng quả, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Trong quá trình tưới phụ thuộc vào độ ẩm của đất mà bà con điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp, tránh trường hợp tưới quá khô hoặc quá ẩm đều ảnh hưởng không tốt đến cây trồng. Để chủ động nguồn cây giống và tiết kiệm chi phí sản xuất, bà con có thể tự sản xuất cây con. Người trồng mua hạt cà chua giống tại các đơn vị cung cấp hạt giống uy tín trên thị trường. Thao tác ươm mầm được tiến hành như sau. Ngâm hạt giống vào nước ấm pha theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh trong vòng 6 đến 8 tiếng để hạt nhanh nứt nhanh. Tiếp đó gieo hạt vào khay ươm hoặc trên luống ươm ẩm. Giàu dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên. Hàng ngày tưới ẩm đất, hạt sẽ nảy mầm sau khoảng một tuần gieo. Chọn cây giống là công việc quan trọng trong kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ. Cây giống có chất lượng đảm bảo sẽ cho ít sâu bệnh, khỏe mạnh, năng suất cao. thời vụ gieo trồng trong kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ đóng vai trò quan trọng. Lựa chọn đúng thời vụ để trồng cây sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để sinh trưởng phát triển tốt, năng suất quả thu được cao. Nếu canh tác trái vụ, cây sẽ gặp điều kiện bất lợi, cây sinh trưởng kém, nhiều sâu bệnh hơn. Thời vụ trồng cà chua khổng lồ chia làm 4 vụ trong năm. Vụ xuân hè trồng vào tháng 3, tháng 4, vụ sớm được trồng vào tháng 8, vụ chính trồng vào tháng 10, vụ muộn trồng tháng 11. Cà chua cho thu hoạch sau khoảng 110 đến 120 ngày. Sâu bệnh hại chính là nguyên nhân làm giảm năng suất và phẩm chất quả cà chua. Trong kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ, người trồng cần xây dựng kế hoạch phòng trừ sâu bệnh hại sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại kinh tế. Một số loại sâu bệnh hại cà chua khổng lồ thường gặp gồm bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh do một loài vi khuẩn gây hại làm cho cây bị héo đột ngột, nhưng các bộ phận vẫn còn xanh. Ban đầu, bệnh chỉ xuất hiện ở một cành lá, thân, sau đó héo cả cây. Bệnh nhẹ làm cây héo ban ngày, đến đêm lại tươi, nhưng sau đến 2-3 ngày là héo rũ rồi chết. Dùng dao cắt ngang, thấy mạch dẫn của thân bị nâu đen, giọt dịch vi khuẩn màu trắng đục chảy ra, bình thường gây hại nặng khi cây cà chua bắt đầu có nụ hoa. Nguồn bệnh tồn tại rất lâu trong đất, cỏ dại, tàn dư thực vật và giống. Biện pháp phòng trừ, luân canh với cây trồng khác họ để cắt đứt nguồn bệnh, vệ sinh đồng ruộng, thu gom tiêu hủy tàn dư cây bị bệnh, kết hợp bón vôi khử trùng, sử dụng nguồn giống sạch bệnh. Bệnh tháng thư, bệnh do một loại nấm gây hại, có thể gây bệnh trên nhiều bộ phận của cây với vết bệnh điển hình là những đốm hình tròn màu nâu đậm, xung quanh có viền nâu nhạt tạo thành những vòng tròn đồng tâm màu nâu đen. Bệnh gây hại nặng trên quả sắp cho thu hoạch, gây thiệt hại lớn về năng suất. Bình thường phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ruộng úng nước. Biện pháp phòng trừ, sử dụng giống kháng bệnh. Thu gom và tiêu hủy cây bị bệnh, tránh làm lây lan nguồn bệnh. Trồng với mật độ vừa phải, cây sẽ ít bệnh. Sâu xanh đục quả, sâu non có màu xanh lá hồng nhạt đến nâu thẫm, trên thân có sọc đen mờ. Sâu thường phá hoại nhiều vào giai đoạn cây ra hoa đậu quả. Chúng ăn lá non rồi đục vào trong quả, làm trụng quả và thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cà chua. Biện pháp phòng trừ, trồng đúng thời vụ, bón phân cân đối. Thường xuyên bấm ngọn tỉa cành tạo độ thông thoáng cho cây. Tìm và bắt trứng sâu non trên lá và quả, đồng thời loại bỏ các quả bị hại. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.